Tiếp theo đây thì mình học qua cái bài kinh Tinh Xá Đầu Voi do Ngài dịch để cũng cho biết qua thêm về cái tinh thần của Ngài. Thì cái bài kinh Tinh Xá Đầu Voi này á, là trước khi mà Ngài Tỳ Ni Ra Đô Chi dịch á, thì cũng có hai bản dịch. Tức là bản dịch thứ nhất là của Ngài Kumala Thập, mà Ngài làm gì mà coi như là dịch kinh là nổi tiếng đó, đặc biệt đó. Thì Ngài Kumala Thập Ngài dịch, Ngài đề tên là Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề Kinh. Tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đó hỏi về Bồ Đề. Rồi có bản dịch thứ hai là do Ngài Bồ Đề Lưu Chi Ngài dịch, Ngài đề tên là Già Gia Sơn Đỉnh Kinh, tức là cái kinh mà được nói ở trên cái đỉnh núi Già Gia. Còn ở đây thì Ngài Tỳ Ni Đô Chi Ngài dịch đề tên là Phật Thuyết Tinh Tượng Đầu Kinh, Tượng Đầu Tinh Xá Kinh, tất nhiên là Phật nói cái kinh Tinh Xá Đầu Voi. Thì đây là cái bản dịch từ chữ Hán và chữ Việt. Tôi nghe như vậy, một thở nọ Thế Tôn ở Tinh Xá Đầu Voi tại thành Già Gia, bấy giờ Như Lai thành Phật đã lâu, cùng chung với chúng đại tỳ kheo đầy đủ 1.000 người, các ngài đều là những tiên nhân dòng Lo Kế của thời quá khứ xa xưa. Việc làm của các ngài đã xong, buông bỏ gánh nặng, lìa khỏi sanh tử từ lâu, sạch hết mọi phiền não, không tuệ bình đẳng, chí tâm chánh thọ, tất cả giác tri đến nơi bờ kia đều là bậc A La Hán, đồng thời cùng chung với vô lượng chúng đại Bồ Tát. Đây là cái phần mà gọi là cái phần lục chủng chính tín trong các kinh đó, không? Trong các kinh là thường phải đầy đủ mà đào cái phần lục chủng chứng tín, tức là 6 cái phần để mà chứng minh đây là kinh đúng của Phật. Tôi nghe như vậy, tôi nghe tôi tức là Ngài A Nan, Ngài nghe với Ngài thuật lại, cho nên gọi là tôi nghe, đó là thuộc về gọi là văn thành tựu. Như vậy đó, như vậy tức là sao? Tức là những cái điều mà Phật nói ra ở trong kinh đó, đó gọi là pháp thành tựu đó, tức là cái pháp Phật nói đó. Rồi một thở nọ là thời thành tựu, tức nhiên là thuộc về cái thời gian. Thì bởi vì cái thời gian ngày xưa với các nơi ở Ấn Độ khác và Trung Hoa khác, cho nên là không có nói chính xác được, cho nên nói chung là một thở. Thế Tôn, Thế Tôn chứ là người mà nói pháp, cho nên gọi là chủ thành tựu đó, người chủ, người nói pháp. Ở Tinh Xá Đầu Voi tại thành Già Gia, đây gọi là xứ thành tựu, tức là chỗ nơi. Bây giờ Như Lai thành Phật đã lâu, cùng chung với chúng đại tỳ kheo đầy đủ 1.000 người đó. Các ngài đều là những dòng tiên nhân, những tiên nhân dòng Lo Kế của thời quá khứ xa xưa. Đây là thuộc về cái gọi là chúng thành tựu. Như vậy thì coi như có đầy đủ 6 phần đó. Văn thành tựu là cái người nghe để mà thuật lại, đó là Ngài A Nan. Pháp thành tựu tức là cái pháp được nói ra. Cái thời thành tựu tức là thời gian nói ra là ở lúc nào, không? Rồi chủ thành tựu tức là ai nói, thì đây là Thế Tôn nói, tức là Phật nói. Giờ nói ở đâu tức là xứ thành tựu là ở Tinh Xá Đầu Voi tại thành Già Gia. Rồi nói với ai, có ai ở đó nghe để chứng minh, thì đây là chung với chúng đại tỳ kheo, không? Những người bậc A La Hán cùng với vô lượng chúng đại Bồ Tát, thì đó gọi là chúng thành tựu, không? Thì mới thấy là đây là đầy đủ và cái ý nghĩa giống như là một cái văn bản mà ở thế gian, một văn bản trong buổi họp vậy đó, không? Rất là khoa học, không? Tất nhiên là trong buổi họp thì phải có cho chủ tọa, không? Chủ tọa rồi phải có cử tọa là cái người nghe, không? Rồi có thư ký để mà chép lại. rồi chép lại thì buổi họp đó họp nói về vấn đề gì, thấy không? Đó, thì tất nhiên đây là gọi là pháp thành tựu đó, nói vấn đề gì, rồi nói lúc nào, rồi nói ở đâu, không có ai chứng minh. Là như vậy thì giống như biên bản của buổi họp, thấy không? Đầy đủ như vậy, ở đây cũng vậy, cử tọa là chúng thành tựu đó, thấy không? Còn chủ tọa là chủ thành tựu, tức là Thế Tôn đó, thấy không? Thời gian, tức là nói lúc nào, rồi nói ở đâu, rồi nói cái gì, thấy không? Là, thì như vậy đó là cái phần gọi là lục chủng thành tựu trong các kinh, thấy không? Thì những vị tỳ kheo này á, gọi là chúng thành tựu đó, các ngài đều là những tiên nhân của dòng Lo Kế, thấy không? Tiên nhân dòng Lo Kế, tất nhiên ở đây là Lo Kế, tất nhiên là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, nghĩa là ngài Đức Phật Thích Ca ngày xưa ngài từng làm tiên nhân tên là Thượng Xà Lê, nhân tóc của ngài đó nó kết ở trên đỉnh hình giống như cái sói ốc vậy đó, cho nên gọi là tiên nhân Lo Kế. Thì lúc đó là ngài thường ngài thực hành tứ thiền, ngài đoạn hơi thở ra vào, tức là tu hành tứ thiền đó, khi mà đạt được tứ thiền thì dừng hơi thở, không còn thở ra vào. Cho nên lúc đó thì ngài ngồi yên ở dưới gốc cây trơ trơ bất động như vậy, thì chim á nó thấy như vậy nó tưởng đâu là cái gốc cây, cho nên nó đến đó nó đẻ trứng ở trên đầu, vì đầu tóc nó xói cũng giống như là cái xói ốc đó, mà ngài ngồi yên thôi, lúc ngồi thiền yên, cho nên chim nó đến nó đẻ trứng ở trên đó. Thì sau khi mà cái vị tiên nhân này từ ở trong định mà xuất dậy, nó tức xuất định dậy thì sẽ muốn đi, khi muốn đi thì cái thì cảm biết ra trên đỉnh nó có trứng chim đó rồi. Thì sau đây nếu mà đi thì nó động, mà động vậy thì chim mẹ nó bỏ thì hư những cái trứng chim đó làm sao. Cho nên ngài mới suy nghĩ như vậy, do đó mà ngài thôi ngài không có đứng dậy đi nữa, ngài nhập định trở lại nữa. Là nhập định trở lại cho đến khi mà trứng nó nở ra hết ha, rồi chim con nó bay đi, rồi ngài mới xác định ngài đi. Đó là gọi là cái tiền thân của Đức Phật, cho nên gọi là dòng tư nhân Lo Kế đó. Thì những cái vị mà chúng mà đại tỳ kheo đây á là cũng thuộc về cái dòng đó, cho nên gọi là dòng tư nhân Lo Kế, ha. Thì các ngài đây việc làm đã xong, tức là thuộc về bậc vô học rồi, tức là không còn cái gì phải làm nữa, không gì phải học nữa đó. Rồi buông bỏ gánh nặng, tức là đã đặt cái gánh nặng xuống, không? Là không còn phải tạo tác, phải làm gì thêm, đã được nhẹ nhàng, lìa khỏi sanh tử từ lâu, sạch hết mọi phiền não, tức như là đã qua ra khỏi sanh tử. Sạch không còn phiền não, không tuệ bình đẳng, tức là được cái trí tuệ bình đẳng thấu suốt cái lý không, không còn có phân chia là mình là người, thấy không? Trí tâm chánh thọ, tức là cái trí tâm đó vào trong cái chánh định, chánh thọ tức là chánh định, ở trong cái chánh định tất cả giác tri đến bờ nơi bờ kia, tức là những cái hiểu biết rồi đó đều đến nơi bờ kia, tức là được viên mãn đến bờ kia, chứ không còn nữa là thuộc ở trong cái sanh tử, đều là bậc A-la-hán, tức là những vị này đều là bậc A-la-hán hết. A-la-hán là cái danh từ dịch là vô sanh á, tức là đều là cái bậc vô sanh, vượt qua cái dòng sanh tử hết, nó không còn sanh tử nữa. Như vậy thì các ngài mà chứng A-la-hán mà gọi là được niết bàn đó, thì lúc các ngài vẫn còn sống, không? Chứng A La Hán lúc còn đang sống ở trên thế gian, chứ không phải sau khi chết rồi. Vậy là chứng A La Hán hay là chứng Niết Bàn là vẫn còn sống. Vì vậy cho nên cái việc mà gọi là chứng đạo của các ngài đây á, không, là rất là gọi là thực tế, chứ không phải là cái chuyện gọi là mơ hồ. Nếu mà các ngài gọi là nói rằng chứng A La Hán là nhập Niết Bàn rồi, chuyện đó là phải sau khi chết là mới có, thì làm sao mà chứng minh được đây? Sau khi chết ai biết được? Còn ở đây là ngay khi còn sống thì mà vẫn chứng, thì vậy là mới gọi là chứng nghiệm được, mình mới có thể mình chứng nghiệm được lúc còn đang còn sống. Cho nên Phật pháp thực tế vậy là, vậy thì không ai dối gạt được hết. Còn cái kiểu mà sau khi chết rồi mới có, thì về nói chuyện đó là ai chứng minh được đây? Thành ra dễ gạt ra, phải không? Cho nên Phật pháp là thiết thực chứ không có chuyện mơ hồ. Do đó mà khi mà các ngài chứng A-la-hán rồi thì vẫn còn mang thân này, nhưng đó gọi là hữu dư, gọi là hữu dư niết bàn đó, tức là niết bàn mà còn có cái thân. Sau khi mà bỏ thân á thì mới chứng vô dư niết bàn, tức là không còn thân nữa. Như vậy thì đó là cái chúng gọi là chúng A-la-hán, đồng thời cùng chung với vô lượng chúng đại Bồ-Tát. Như vậy thì có các bậc A-la-hán, có các bậc đại Bồ-Tát ở trong đó đầy đủ.